Các Phật tử, chúng ta biết là Ikasa, lành dâng cúng Đức Phật hoặc dâng cúng chư Tăng. Các Phật tử chúng ta tuyệt đối không mang về để đắp. Về Ikasa là y giải thoát, được Đức Phật chế định chỉ dành cho chư Tăng, những người xuất gia mà thôi. Những người xuất gia đắp y còn phải theo thứ bậc. Ví dụ như là gì? Là chú tiểu mới vào chùa, chưa thọ mười giới sa di, tức là chưa là sư bác đó, thì không được đắp y, mà chỉ được mặc chiếc áo tràng mà thôi. Còn khi thọ mười giới, làm sa di ni hoặc sa di tăng, thì mới được đắp một tấm y. Đó gọi là gì? Là mạn y, tức là y không có điều nào cả, chỉ là một mảnh vải vuông vức. Đó gọi là gì? Là mạn y, tức là y không có một điều nào. Chỉ khi nào tu hành tinh tiến, được chư tôn đức giới sư gọi là tam sư thất chứng đó trao truyền cho cái giới châu tuệ mạng, gọi là truyền thụ cho gì, đại giới, lên hàng vị phẩm gì, cái hàng phẩm gọi là tỷ khiêu hoặc là tỷ khiêu ni. Tăng thì phải phát nguyện chỉ 250 giới, ni thì 348 giới, lúc bấy giờ mới được đắp y. Đó, y của các vị tỷ khiêu, tân tỷ khiêu thì chỉ có gì, 5 điều, 7 điều và 9 điều. Còn y của các bậc thượng tọa thì có thể lên đến 11, 13, 15, 17 điều. Còn y của các bậc hòa thượng thì có thể lên được 19, 21 hoặc cao nhất là lên đến gì, 25 điều là dừng lại. Đó, đấy là gì, theo cái quy định ở trong gì, cái việc đắp y đối với hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Còn Phật tử tại gia của chúng ta tuyệt đối không được đắp y. Cái y gọi là cái y cà sa đấy. Nay Phật tử nói là đi Ấn Độ, đến Kautina, nơi Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, có tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn ở đó. Tăng ni Phật tử người dân Ấn Độ họ xây dựng một tôn tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây trên 2.500 năm về trước, nói đúng hơn là 2.567 năm về trước, tính đến năm 2023 này. Thì chúng ta thấy đến đó có rất nhiều tăng ni Phật tử dâng y lên gì để cúng giảng Đức Phật. Nhưng đây Phật tử nói là dâng lên rồi thì vì không biết cho nên lại mang về, dâng lên cúng Phật rồi lại mang về. Chúng ta nhớ nhé, Thầy đã nói trong các bài giảng trước đây rồi, những cái đồ lễ chúng ta dâng lên cúng giảng Tam Bảo, đó có phải là của chúng ta nữa không? Không phải. Chúng ta dâng lên cúng rồi mà chúng ta lại lấy thì đó gọi là ăn gì? Ăn trộm, ăn cắp của thường trụ. Đấy. Cho nên là một Phật tử chân chính, một Phật tử thuần thành, một Phật tử hiểu đạo, chúng ta phải biết rằng cái gì chúng ta dâng cúng rồi thì đâu phải của chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta chỉ bảo đi khoe lễ thì thôi, thì chúng ta mang đến đó để khoe, khoe xong để mang về. Mà đi khoe lễ thì Thầy lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, dễ hiểu rồi đúng không? Đấy, ví dụ như là chúng ta một cái pháp thế gian đi, dễ hiểu. Chúng ta đang nhờ một cái người bạn thân nào đó hay là người có chức, có quyền, có tiếng nói nào đó để xin việc cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta, cho người thân chúng ta. Chúng ta đến nhờ và họ là xin việc chẳng hạn. Thì chúng ta mang cái lễ đến, chúng ta mang đến rất là cảm ơn. Nhưng chúng ta đến nhà họ gặp họ, đến cơ quan gặp họ, chúng ta xách theo túi lễ, chúng ta để trên bàn rồi. Và chúng ta nhờ họ xem. Nhờ xem, dạ thưa bác thì có đứa cháu nhà tôi, hoặc là thưa anh, thưa chị, vân vân. Nhà tôi có đứa cháu thì nó học xong ra trường rồi, nó đi xin thi cử, xin việc Không biết là tới đây như thế nào thì thưa các bác quan tâm để giúp đỡ cho các cháu, có gì bảo ban các cháu vân vân. Thế người mình nghe thấy người ta bảo là thì được rồi thì các cháu nó cứ về chịu khó ôn, chịu khó thi cử cho tốt, tới đây thì có thi công chức cái gì gì đó vân vân. Và nghe chúng ta nghe người ta nói là gì, tới đây có được thi công chức cứ bảo cháu nó thi cử và đi, mà thế mà chúng ta nghĩ thế là thì thôi mình chưa chắc chắn, để cái túi quà để cảm ơn lên trên nó cũng chẳng làm cái gì đâu, có cái túi bánh thôi hay là cái cân hoa quả thôi chẳng hạn vân vân. Đấy không phải là hối lộ mà đấy là cái phong tục Việt Nam của chúng ta thì ngày từ xưa đến nay đấy là túi quà. Hối lộ thì nó về tiền tài đô la những vật quý cơ, cân hoa quả gói bánh thì không thể gọi là hối lộ được, mà đấy là cái phong tục. Chúng ta đến nhà là có gói quà biếu các cháu chẳng hạn vân vân. Thế chúng ta nghe người ta nói là thôi thì cứ về bảo ôn thi đi, tới đây có cái đợt thi thì sẽ thông báo cho. Nghe nói như vậy và chúng ta thì nghĩ là chưa chắc chắn, cho nên cầm túi túi lộc ra về, không để không biếu các cháu nữa, đặt lên bàn rồi nhưng mà không biếu các cháu nữa, chúng ta cầm ra về. Các vị nghĩ xem có ổn không? Thầy đảm bảo với các vị 100% là không ổn một tí nào. Đấy. Còn nếu lúc đó chúng ta thì mà bảo vâng ạ, thì thôi thì đến thì chăm sự nhờ các bác, có gì hướng dẫn cho các cháu. Các cháu nó cũng đang rất là cố gắng, rất là nỗ lực, rất là miệt mài trong vấn đề ôn lại những cái kiến thức để tới đây thi cử cho nó tốt. Có gì cái chăm sự nhờ các bác. Thế thì tôi có cái gói bánh để biếu các cháu. Thì thế thôi, chứ không phải có tiền bạc gì mà hối lộ kiểu thế. Thế người ta nhận, người ta nhận gói bánh của mình nó chỉ là gói bánh, chỉ là cân hoa quả thôi. Và vâng thì cảm ơn thì cụ hay là cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị. Chúng ta ra về nghe nó yên tâm lắm. Mấy hôm sau nghe người ta lại điện cho người ta bảo đấy, chuẩn bị đến ngày mai thi nhá, ông bà bảo cháu nó cố gắng bình tĩnh tự tin mà làm bài nhá, gọi là có niềm tin 80% rồi đấy, tức là người ta quan tâm đến mình. Còn người ta chẳng thèm nói gì, gọi điện người ta chẳng thèm nghe, nhắn tin người ta không trả lời lại. Vì sao? Mình mang túi quà lên nghe không chắc chắn, mình cầm về bố nó rồi còn đâu nữa. làm cho đứa trẻ nhà, đứa cháu nhà ông ấy cứ đi ra đi vào, cứ nhìn thấy cái gói bánh ở trên bàn rồi cứ tưởng là tí nữa mình được ăn, rồi mình ra về mình cầm bố nó về, thế thì còn cái gì nữa. Đấy là trường hợp thầy nói này, ví cho như là đi khoe gì, đi khoe lễ, nói thẳng nó là đi khoe lễ. Nếu Phật tử chúng ta đi lễ mang cân hoa quả lên dâng lên Tam Bảo, cúng lễ xì sụp ra rồi, bảo tín chủ con tên là, địa chỉ tuổi vân vân, đọc cái một loạt, đọc cái một loạt người nhà, nay chúng con về đây chốn cửa Phật hay cửa Thánh này nhất tâm dâng lên gì, có tịnh vật tịnh tài, cây dầu ấm nước dâng lên cúng giảng Tam Bảo, hay là dâng lên cúng gì, cúng Thánh, cúng Mẫu, cúng các ngài vân vân, đại khái thế. Khi chúng ta khấn, chúng ta dâng lên cúng các ngài, có phải là của chúng ta nữa không? Chúng ta phải dâng lên cúng. Cúng là gì? Là biếu đó. Ở thế gian chúng ta nói nôm na đó là gì? Là biếu. Đối với gì? Bậc trên thì chúng ta phải dâng lên cúng các ngài, cúng Phật hay là cúng Thánh, cúng các vị thần linh vân vân. Và chúng ta dâng lên cúng, dâng lên cúng xong rồi không phải là của chúng ta, nó đi lễ một vòng cầu hết cái này đến cái nọ, quay sang vái vái ba vái lên là gì? Lấy tất mang về. Đấy gọi là đi khoe gì, khoe lễ còn gì nữa. Thực sự nếu chúng ta đi cúng nhà ngài rồi thì chúng ta để lại như chùa thì là để cho các Phật tử chấp tác quét chùa bao sái ở đó. Các cụ đến, các cụ chấp tác bao sái thì đến chiều lại thì có hoa quả các Phật tử, bánh kẹo để lại thì nhà chùa thì cũng hạ để chia phát lộc cho các Phật tử mỗi người một tí. Mình đi cúng Phật mình lấy cái lộc âm thôi, còn cái lộc trần, lộc dương thì phải đi phải tán nó đi, chứ đừng có vơ nó về. Thầy nói với chúng ta rồi, đi lễ, nếu chúng ta có xin lộc thì xin không quá 50%, không quá 50%. Ví dụ chúng ta mang 10 quả cam đến dâng cúng thì chúng ta xin hoặc 3 hoặc 4 quả thôi. Mà có quá đi chăng nữa thì 5 quả thôi. Mà thôi tham làm gì, lấy 3 quả là vừa, thậm chí 1 quả cũng được, phải lấy một chút xíu thôi. Còn là để lại gì, nếu như đến chùa thì chúng ta gặp các sư thì bạch quý thầy, thôi chúng con dâng lễ lên cúng giảng, để đến chiều đến tối các thầy hạ xuống để tán cho các Phật tử đi làm công quả, cho chúng con được ân chiêm công đức. Hoặc đi lễ đến nhà đền, nhà thánh thì là có các cụ thủ từ, thủ nhang, thủ đền ở đó. Chúng ta bảo chúng con thành tâm dâng lễ thì để đến chiều hoặc lúc nào đó thuận tiện thì các cụ, các ông, các bà, các bác hạ lễ để tán cho dân đi lễ, hoặc là tán cho những người làm công quả, quét tước dọn dẹp ở trong đình đền, miếu mạo ở đây. Thế là chúng ta thì mới được trọn vẹn công đức. Đấy, hôm nay nói lại với chúng ta như thế. Còn thực tế với các vị có để lại các thầy cũng có ăn được đâu. Thật sự đấy mà. Bao nhiêu năm nay thầy có ăn oản hay ăn lễ hay ăn cái gì các vị dâng lên đâu, thầy cũng ít thấy ăn vặt đó. Những cái đồ vặt vặt thầy ít ăn lắm. Các sư trong chùa thầy thấy cũng ít ăn lắm. Toàn là đem cho thợ này. Các đội thợ họ làm, 100 người thợ, có lúc là 200 người thợ, họ làm mệt, lại đem ra cho các bác đi thủ lộc để người ta có sức khỏe, người ta làm tốt hơn cho chùa. Đó, hoặc là đem tán lộc cho các Phật tử đến quét dọn. Chúng ta đến chùa không có các Phật tử quét dọn, chùa nó rộng như này, không có Phật tử chấp lao phục gì quét dọn. Chúng ta đến làm gì có cái chùa nó sạch sẽ như thế này các quý vị. Đó, các Phật tử họ ra quét dọn họ cũng cầu cái âm phúc thôi. Họ không phải là cầu cái ra chùa để cầu cái quả cam hay là cái phẩm oản chúng ta để lại đâu. Nhưng mà bỏ đi thì nó phí, cho nên là mà nó phải tội ra về ngọc thực mà. Cho nên là đem tán cho những người đi làm công quả, mỗi người một ly một lai, để gọi là mình cũng được phúc, mà họ cũng về đi chùa mà có các cháu nhỏ, chẳng hạn nhất là đặc biệt nông thôn này. Thế bà đi chùa về hay đi đình, đi đền, đi miếu mạo về, đi lễ về, cháu nó ra tận cửa nó đón, có phẩm oản hay là có quả chuối hay có quả cam, thì đưa cho cái cháu nó rất là mừng. Đấy, thì chúng ta đi lễ thì cũng không cứ là cứ phải để lại hết tất cả. Chúng ta xong chúng ta xin cứ dưới 50% là được. 10 quả cam chúng ta xin 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả là được. Hoặc thậm chí là lên 50%, lên 5 quả cũng được. Còn lại để lại một nửa đấy thì nhà đền, nhà chùa, các cụ thủ từ, thủ nhang hoặc là các Phật tử chấp tác người ta tán lộc đi cho mình. Đấy, đấy mới là viên mãn là công đức khi đi lễ các vị. Đó. Cho nên ở đây trở lại cái câu hỏi của Phật tử nói là gì? Nói là đi lễ dâng lên cúng y Đức Phật rồi lại mang về để đắp. Không được. Hoặc là xé ra may để may làm gối để ngủ cũng không nên. Người ta chỉ lấy cái hèm một chút đó là gì? Để cho vào gối các trẻ nhỏ nó ngủ hay khóc dạ đề ấy, cho vào gối các con nó ngủ thôi. Hoặc mình cũng thế, cho một tí cái miếng nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay rồi cho vào trong gối của mình để thì gọi là cái hèm thôi, chứ không nên dùng cái đó để may gối ngủ. Gọi là một chút để làm cái hèm thôi các quý vị, hèm thôi thì một tí thôi, để làm phép thôi. Đấy, thế toàn thôi thì trước đây do không biết mà làm sai thì thôi cũng sám hối, cầu Phật tổ các ngài chứng minh ra chỉ cho nhất tâm sám hối. Hôm nay con mới biết cái đó là gì, là sai. Hoặc được nghe giảng con mới biết, còn trước đây chưa nghe giảng con không biết. Thì thôi Phật, Bồ Tát các ngài cũng không chấp đâu. Cho nên Phật tử này không phải lo lắng là sợ mình phải vì cái tội vô minh đó mà đọa địa ngục. Không sao đâu. Thế thầy cũng cầu Phật, Bồ Tát ra chỉ chứng minh cho. Có tội, có lỗi thì chúng ta sửa. Không phải lo nữa. Phật tử này không phải lo.